Chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục chuỗi chủ đề nói về những ngành học nào đem lại công việc nhẹ lương cao khi quyết định chọn du học Mỹ. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị trở lại với danh sách tiếp theo. Sau loạt chủ đề này, tuần đầu tiên chúng ta đã giới thiệu khoảng 9 ngành nghề. Và bây giờ là danh sách tiếp tục với những ngành nghề tiếp theo cho tới ngành nghề thứ 16. Những ngành nào đang hot nhất, đang có xu hướng được tuyển dụng, có nhu cầu cao nhất mà công việc lại không quá áp lực mà lương lại cao, ổn định nghề nghiệp lại bảo đảm chắc chắn an toàn. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong danh sách tiếp theo với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và trong lúc theo dõi chương trình, các bạn có những thắc mắc riêng tư về du học Hoa Kỳ để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô. Kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, mình tuần trước mình đã giới thiệu 9 ngành nghề mà đã được gọi là khảo cứu, xem xét, nghiên cứu tại Mỹ này. Và trong cái danh sách mà họ thống kê lại, họ thấy là trong suốt những năm gần qua, gần đây đó thì người ta theo học rất là nhiều, đặc biệt là du học sinh quốc tế. Vì đó là những công việc mà đem lại mức thu nhập rất là cao, rất là ổn định mà lại không quá áp lực, không quá cạnh tranh. Dạ, thì cái danh sách đó là nó đi trải dài ra từ y cho tới cho tới nha, rồi cho tới những cái ngành khoa học kỹ thuật, mà đặc biệt là ngành STEM là khoa học kỹ thuật. Ngày hôm nay xin giáo sư tiếp tục nói về ngành nghề tiếp theo trong cái danh sách đó, là cái danh sách bữa mình đã nói tới 9 ngành nghề rồi. Bây giờ ngành nghề thứ 10 là kỹ sư về hạt nhân.
Trước khi chúng ta đi vào thì chúng ta nghĩ rằng là khi mà chọn công việc, không những là cái tiền lương cũng cao, nhưng mà cái vấn đề mà không có sự áp lực như cô nói cũng rất là quan trọng. Không có sự áp lực có nghĩa là mình được thông thả làm việc mà không có bị đè ép lắm, và có thể là chuyển những cái chương trình rất là dễ dàng, thời giờ họ cho rất là dễ dàng, có thể làm ở nhà được chẳng hạn, hay là có những cái cơ hội thăng tiến. Hôm nay chúng tôi hân hạnh để tiếp tục nói đến kỹ sư hạt nhân, có nghĩa nuclear engineer. Thì những cái nhiệm vụ chính của một người kỹ sư hạt nhân là giám sát hoạt động và tổ chức năng của các cơ sở hạt nhân để xác định phương pháp vận hành, thiết kế hoặc xây dựng cần thiết để cải thiện tổ chức. Các nhiệm vụ công việc khác bao gồm xác định mục đích sử dụng y tế hoặc công nghiệp phổ biến cho nhiều loại và vật liệu về phóng xạ, phát triển các mặt hàng thiết bị hạt nhân như tầm chắn bức xạ, thiết bị đo lường liên quan hoặc lõi lò phản ứng, và giám sát các hoạt động bảo trì trong nhà máy để đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách an toàn. Đó là nói chung qua là những cái nhiệm vụ của một người kỹ sư hạt nhân.
Một người kỹ sư hạt nhân ở Mỹ thì học bao lâu thì ra cái bằng cấp đó thưa giáo sư?
Trước tiên chúng ta phải nói về, tôi quên rằng là cái mức lương trung bình ở toàn quốc là khoảng 93.838 đô la một năm.
Trung bình có nghĩa là cộng người thấp nhất với người cao nhất mà ra đó.
Có thể là cao hơn 93, có thể xuống hơn, nhưng mà đây là cái mức trung bình của toàn quốc ở nước Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả các sinh viên muốn đi học về ngành kỹ sư thì cũng tối thiểu là 4 năm. Thì 2 năm đầu thì các sinh viên học những cái chương trình giống nhau hết. Những 2 năm sau thì các sinh viên ở Mỹ họ có cơ hội đi vào một cái lĩnh vực nào họ thích. Nếu như về điện thì 2 năm cuối học về điện lực, về những cái nguyên tắc liên quan đến điện lực nhiều hơn những cái ngành khác. Thì cái ngành về nuclear engineer, về hạt nhân đó, thì chúng ta thấy rằng là 2 năm cuối cùng các sinh viên phải học những cái lớp học mà liên quan đến cái ngành của mình làm việc trong tương lai.
Tức là phải học về hạt nhân.
Và học về hạt nhân. Tất cả những cái liên quan đến về nuclear thì các sinh viên phải học. Ngoài ra, trong cái chương trình 4 năm thì sinh viên có cái cơ hội học những cái lớp mà không phải là bị bắt buộc và trong cái ngành nuclear, mà những cái lớp mà có thể mở mang kiến thức của mình nhiều hơn. Đó thì nói chung là các sinh viên học chương trình 4 năm ra cử nhân thì 2 năm đầu tổng quát, 2 năm cuối cùng thì đi sâu vào. Và các sinh viên có những cái cơ hội để làm việc thực tập hay là đi internship với những cái hãng ở ngoài. Và ngoài ra cái mà yếu tố quan trọng nhất là trước khi các sinh viên ra trường cử nhân thì có làm một cái bài giống như luận án về cử nhân là Senior Design Project, thì các sinh viên họ có cơ hội để chọn một cái đề tài mà họ rất là thích thú làm việc. Và thường thường những sinh viên này khi đã chọn đề tài đó thì ra kiếm những cái việc liên quan đến cái đề tài đó. Sinh viên phải chuẩn bị một năm trời viết cái đề tài xong và phải trình bày gọi là bảo vệ đó trước một cái hội đồng của trường trước khi ra trường.
Dạ, kỹ sư hạt nhân ở Mỹ thì ở dừng lại ở bằng cử nhân 4 năm thôi, hay là còn thạc sĩ hay là còn tiến sĩ nữa?
Chúng tôi theo biết rằng là các sinh viên ra 4 năm của ngành kỹ sư hạt nhân thì cũng đủ kiến thức đi làm việc rồi. Nhưng mà nếu mà muốn có cái cơ hội để trở thành những cái lãnh đạo, để làm những cái vị trí quan trọng trong những cái cơ quan hay là những cái công nghiệp của về hạt nhân, thì tôi khuyên rằng là các sinh viên có cái cơ hội nào thì lấy một cái bằng thạc sĩ ngay. Có thể nhiều sinh viên có những chương trình ở trong các đại học là chương trình cấp tốc là Accelerate Program, thì các sinh viên nó có cái cơ hội vừa lấy một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ trong 4 năm.
Đối với cái ngành hạt nhân này, thưa giáo sư, là người ta chọn những cái người tinh tú nhất, phải không ạ? Thành ra học 4 năm ra cử nhân thì nhiều khi cũng không cạnh tranh được. Ít nhất cũng phải lên thạc sĩ hay là tiến sĩ thì mới đảm bảo chắc chắn hơn, phải không ạ?
Nhưng mà cái điều kiện tối thiểu để đi ra ở ngoài trong các cơ quan liên quan đến vấn đề hạt nhân thì các sinh viên phải có tối thiểu là bằng cử nhân.
Ví dụ như là một cái lĩnh vực hạt nhân ở đây, một cái chỗ mà nổi tiếng về hạt nhân ở đây mà bây giờ họ bắt đầu họ mướn người, họ tuyển dụng đó, thì ít nhất họ cần 4 năm cử nhân hay là họ cần thạc sĩ trở lên?
Tùy theo, nếu mà những cái cơ quan theo tôi biết về chính phủ thì thường thường họ cần những người để vào làm nghiên cứu, chứ không phải là để mà làm những maintenance giống những cái hạng khác. Thì những cơ quan chính phủ thì thấy rằng tối thiểu là phải có bằng thạc sĩ, thường thường họ muốn có bằng tiến sĩ, tại vì những cái cơ quan đó họ chú trọng về nghiên cứu nhiều hơn.
Nếu mà các bạn chỉ có cử nhân, kỹ sư về hạt nhân thôi, đó là các bạn chỉ làm ở những cái công tác là duy trì, bảo trì thôi, có nghĩa là kỹ thuật viên nhiều hơn. Còn những cái cơ quan mà nó có phúc lợi đầy đủ hoặc là nó có vị trí lương bổng cao đó thì phải có những cái vị trí nghiên cứu, thì phải có những cái bằng cấp cao hơn, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ.
Thạc sĩ là tối thiểu.
Và cái ngành hạt nhân này đối với Việt Nam là rất là mới mẻ, tại vì ít tại vì chưa phát triển ở Việt Nam và ít bạn theo đuổi. Nhưng mà nếu mà các bạn đi du học Mỹ mà các bạn chọn cái ngành hạt nhân này đó, giáo sư, thì có nhiều triển vọng hay không, được mời lại hay là được tận dụng?
Đây là một những cái ngành thuộc trong ngành STEM, thì tôi thấy rằng là chính phủ Mỹ họ rất là yêu chuộng cái ngành này, để cái cơ hội để mà ở lại nước Mỹ rất là tốt.
Cái nghĩa là sẽ có cơ hội được tận dụng tài năng tại Mỹ, tại vì ở đây là một cái môi trường để phát triển về hạt nhân rất là cao cấp, và dĩ nhiên là đặc biệt là Mỹ cũng rất là mong có những cái tài năng hoặc là những cái người tinh tú về cái lĩnh vực này trong cái cuộc đua hạt nhân trên thế giới hiện nay với Nga, với Trung Quốc, vân vân. Thì nếu mà các bạn thích thú về lĩnh vực này thì đây là một cái cơ hội rất là hấp dẫn. Và học có khó không, giáo sư?
Rất là khó, tại vì tôi thấy rằng là họ đều những người họ học rất là giỏi thì mới được chọn vào cái ngành này. Cái ngành này nó có cái mức độ nó rất là quan trọng cho cái an ninh của chính phủ Mỹ, và rất là nguy hiểm nếu mà cái ngành này nếu mà học không có tốt mà ra làm thì có thể xảy ra những cái nguy hại về nuclear rất là nhiều.
Ngành này nó cũng như AI vậy đó, nó cũng rất là liên quan tới an ninh quốc gia, tức là một là cực kỳ giúp ích, còn hai là cực kỳ là gây hại. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói là nếu mà tôi muốn theo đuổi ngành kỹ sư hạt nhân đó thì tôi phải giỏi những cái môn học nào?
Thì chúng ta thấy rằng là muốn đi vào kỹ sư thì phải giỏi toán và vật lý. Nhưng mà cái ngành về nước là tôi nghĩ là phải giỏi về hóa học, về
hóa
nhiều, và hóa đó là nhiều. Nước là nó liên quan đến hóa đấy, nhiều hơn là những ngành kỹ sư khác.
Như vậy cái ngành này cũng khó học lắm. Mà ra thì dĩ nhiên là rất là thích đáng, được cái sự tưởng thưởng rất là xứng đáng. Bằng cấp như vậy thì ra thì lương cao, không bị cạnh tranh, lại còn không áp lực. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái ngành kỹ sư hạt nhân ở Mỹ mà xin học bổng có cơ hội nhiều không?
Theo tôi thấy là tại vì ngành này nó rất là hiếm, ít người đi học lắm, thì các bạn có thể có nhiều cái cơ hội nhiều hơn. Nhưng mà không phải trường đại học nào ở nước Mỹ cũng có cái ngành này. Giống như đại học chúng tôi, về trường kỹ sư chúng tôi không có ngành này. Tại vì cái nhu cầu nó ít và sinh viên nó ít, bởi thế những cái trường rất là lớn, top 10 của nước Mỹ thì nó sẽ có.
MIT.
Như vậy, thường thường tất cả những trường top 10 của nước Mỹ nó có chương trình này. Những trường nhỏ như chúng tôi thì tại vì cái số sinh viên ít, không có thể tồn tại được cái chương trình.
Như vậy thì mình thấy là sinh viên ít, người học ít, trường dạy ít. Thành ra ai mà vô những cái nơi mà nó có cái môi trường còn ít ít như vậy đó thì có cái khả năng tỏa sáng nhiều hơn. Tại vì những cái nơi mà nó quá đông rồi thì cạnh tranh quá nhiều.
Và cái việc chưa chắc là đã nhiều. Tại vì đâu phải là nhiều như những cái ngành khác. Nhưng mà tại vì vậy, nếu mà mình có cái ngành này, mình đúng theo cái cơ quan hay là những cái hãng lớn ở Mỹ mà mướn thì cái lương rất là tốt. Và có có thể là cái tương lai rất là sáng lạn.
Dạ, sự săn đón mời gọi rất là nhiều.
Vâng.
Nhất là khi mà mình xuất sắc nữa trong cái lĩnh vực này.
Vâng.
Dạ, tìm cái ngành học này ở đâu thì như giáo sư nói là 10 cái trường top 10 của Mỹ.
Dạ vâng.
Về STEM là
dạ,
sẽ
vâng.
có cái ngành
dạ,
học này.
Vâng.
MIT
vâng.
hoặc là
những trường top 10 của Mỹ là có.
Dạ.
Và rất là dễ, nếu lên US News and World Report thì các bạn bỏ vào Nuclear Engineer thì họ cho ra rất là nhiều trường ở nước Mỹ hiện tại có cái ngành này.
Dạ. Cái trang web giáo sư vừa nhắc tới là US News Report, là cái trang web mà nó có xếp hạng rồi nó có liệt kê tất
được
cả
vâng.
các trường học ở Mỹ
vâng.
và đánh giá cái danh sách trường nào theo thể loại gì đầy đủ hết.
Được
nếu
vâng.
được xin kỹ thuật viên vui lòng chạy trên màn hình để các bạn dễ ghi chép. Bây giờ một cái ngành học tiếp theo ngoài cái
vâng.
Dạ, sau cái kỹ sư hạt nhân thì ngành nào việc nhẹ lương cao nữa thưa giáo sư?
Cái ngành là Operations Engineer, là kỹ sư vận hành, thì mức lương trung bình toàn quốc là 98.783 đô la một năm. Nhiệm vụ chính là kỹ sư vận hành đảm bảo máy móc và các mặt hàng kỹ thuật khác của tổ chức hoạt động hiệu quả. Trách nhiệm chung bao gồm xử lý mọi và nâng cấp hoặc sửa chữa máy móc, hợp tác với các trưởng phòng để cải thiện hệ thống vận hành của họ, kiểm tra máy móc và công nghệ để tìm bất cứ vấn đề nào hoặc khiếm khuyết nào để đào tạo quản lý hoặc nhân viên về cách sử dụng các mặt hàng và công ty máy móc khác nhau. Thì cái ngành này thì tôi thấy cũng hiếm, tại vì giống như đại học chúng tôi cũng không có, và cái này nó chú trọng vào vấn đề mà maintenance nhiều hơn, về repair, về sửa nhiều
chữa,
hơn. Vì thế là cái ngành này thì không có học thêm cao nhiều, học lại 4 năm mà thôi. Và học xong ngành này thì ta có thể làm việc những cái hãng nào mà họ chú trọng về vấn đề mà vận hành, làm sao để cho hệ thống máy móc ở trong một cái hãng đó được chạy đều, và có thể là nếu mà có vấn đề thì họ sẽ sửa sang để cho hệ thống được phát triển tốt hơn trong tương lai. Thì cái ngành này tôi thấy rất là hiếm, giống như Nuclear Engineer như vậy đó. Giống như tôi nói rằng là những trường đại học nhỏ chúng tôi thì không có những ngành này, tại vì cái ngành này nó đi sâu vào những cái này rất là nhiều.
Dạ, kỹ sư vận hành nghe có vẻ tổng quát quá giáo sư.
Vâng,
chắc
vâng.
Có người đã thắc mắc vận hành cái gì?
Vận hành là operation, cái gì mà liên quan đến vấn đề vận hành, có nghĩa là không có học hẳn
nhưng
vào.
Nhưng mà vận
vào
hành máy móc hay vận hành
tại vì chúng ta nói về kỹ sư thì thường thường nói vận hành là về cái hệ thống kỹ sư thì là nó liên quan đến máy móc nhiều hơn. Có những cái chương trình vận hành mà không phải về trong ngành kỹ sư, thì có thể vận hành về những cái phương pháp về vận hành thì không phải đi vào trong ngành kỹ sư. Khi chúng ta nói là kỹ sư vận hành thì là chúng ta biết rằng là nó liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều hơn.
Dạ, như là vận hành về kỹ thuật, vận hành về máy móc, vận hành về cơ khí.
Được không?
Dạ, kỹ sư vận hành là một ngành việc nhẹ lương cao.
Được không?
Dạ, tại sao nó nhẹ giáo sư, nghe nói máy móc cơ khí thế?
Thì chúng ta khi mà người ta viết một cái bài này, người ta đã có cái những cái survey, những cái
khảo sát
đến những người thì họ có thể rằng là ngành này là một cái ngành rất là hiếm, giống như cái ngành hạt nhân thì họ có thể để cho những người có những cái bằng trong cái ngành này tự do hơn, và thấy rõ ràng là cái công việc của những người trong cái ngành này có thể là liên quan đến tất cả những cái hệ thống trong một cái nhà máy nào đó, hay là trong một cái cơ quan nào đó. Thì chúng ta thấy rằng là tùy theo của mình muốn làm cái gì thì mình quyết định ra, thì có thể là cho có nhiều rất là tự do, một có quyền quyết định, bởi thế nó ít bị giống như áp lực nhiều hơn những ngành khác.
Dạ. Trên màn hình các bạn thấy có những hình ảnh minh họa của cái nghề kỹ sư vận hành này, thì mình thấy hồi xưa nếu như cách đây mấy chục năm nghe nói kỹ sư vận hành thì người ta nghĩ là tay lắm chân bùn, là lắm lem dầu nhớt. Nhưng mà thời nay thì chắc chắn thì chỉ có cái laptop thôi.
Thưa vâng. Và có thể là làm việc kỹ sư vận hành mà không bao giờ cần phải đến đụng đến máy móc. Thì nhiều người họ chú trọng vào những cái nguyên tắc gọi là principle của cái vấn đề vận hành, và họ làm theo cái lý thuyết và giao cho những cái phương pháp đó cho những người ở dưới làm sao để cho cái luồng máy của những cái cơ quan hay là những cái hãng để chạy đều. Thì cái đó là cái chuyện chính của những cái sự vận hành,
làm sao để cho cái guồng máy nó chạy tốt trơn tru đó.
Và,
dạ.
Và không có, thì dù bây giờ nếu mà có thấy rằng là một cái hãng mà nó sản xuất về xe hơi chẳng hạn, mà nếu mà mình lo lắng về đó tự nhiên nó bị dừng lại, thì cứ mỗi phút như vậy mà không có ra thì tốn tiền rất là nhiều cho cái cơ quan đó.
Yeah.
Bởi thế họ có những cái hệ thống gọi là backup chẳng hạn, hay lỡ một cái này, hay là nó gọi là redundancy, có nghĩa là nó nó chồng lên nhau
ra, hay
mà
là
cái này mà hư thì
cua.
Cái kia nó có liền, không bao giờ để mất hết. Khi trước chúng ta làm, chúng ta thấy rằng là mình vào làm đến đâu hay đó mà thôi, nhưng mà những cái này họ có những cái phương pháp, họ tiên đoán được là cái gì nó sẽ xảy ra hư, và khi như vậy thì là phải đối phó như thế nào rất là gấp. Tại vì ở trong những cái nhà máy mà sản xuất về máy móc hay là những xe hơi chẳng hạn, thì mỗi phút mà bị mất là một cái đó là tiền rất là lớn, thiệt hại cho cái công ty đó.
Hồi xưa nghe nói kỹ sư máy móc người ta sợ phải ốc vít này kia,
cái đó là thường là thợ, như vậy là thợ.
Còn đây là kỹ sư vận hành là thầy rồi.
Thầy,
tức là bây giờ các bạn chỉ làm việc với cái máy tính laptop thôi, mà các bạn điều khiển vận hành cho cả một cái guồng máy, cả một cái tổ chức. Mà đặc biệt nếu mà các bạn là kỹ sư vận hành mà tàu biển, hoặc là không về máy bay, về cơ khí máy bay, hoặc là xe hơi, thì cái đó là lương rất là cao.
Chúng ta phải biết rằng kỹ sư vận hành không biết là nhiều người hiểu lầm là mỗi lần cần cái gì thì phải kêu những người thợ tới sửa. Cái đó là không phải là vai trò của kỹ sư. Những vai trò kỹ sư vận hành là phải thiết kế những hệ thống làm sao để khi mà những cái chuyện gì không tốt xảy ra thì mình phải đối phó như thế nào, để mà biết trước được, để làm sao để mình không có thể mất nhiều thì giờ hay mất nhiều chi phí cho những cái tác động đó.
Và cái ngành học này ở mức cấp là 4 năm.
Thường thường là 4 năm là đủ rồi.
Thường
thường các sinh viên học cái này xong đi làm những cái hãng, thì trong đó cái thời gian mình làm thì càng ngày mình càng có nhiều cái kiến thức lên và phải thấy làm cao thêm. Tôi thấy rằng là không có nhiều người đi vào học cử nhân và xong rồi học thêm thạc sĩ và tiến sĩ, tại vì ngành này nó chú trọng về vấn đề vận hành nhiều hơn là vấn đề nghiên cứu.
Nếu nghiên cứu thì phải mất thời gian đi rất là lâu và học rất là khó. Còn ngành này thì nó không nghiên cứu nhiều, nó chỉ là áp dụng thực tế thôi. Cho nên 4 năm cử nhân là đã ra có nghề rồi. Thưa giáo sư, ngành này có học bổng không?
Theo tôi thấy là bất cứ các đại học nào ở nước Mỹ họ cũng muốn đưa các sinh viên vào học năm đầu, thì những cái học bổng cho những ngành khác thì các sinh viên đó cũng được như vậy. Và thường thường các chương trình học bổng cho năm thứ nhất vào freshman thì có thể lên đến 60-70%. Nhưng mà nếu mà học bổng dành riêng cho ngành này thì tôi không có biết. Tại vì có thể rằng là không có cần thiết bằng cái ngành ở trên mà chúng ta về hạt nhân.
Hạt nhân thì nhu cầu cao hơn. Cho nên học bổng cũng nhiều hơn.
Nhưng
mà nếu mà các bạn nào mê kỹ sư, đang đam mê đi vào cái ngành học kỹ sư, thì trong số nhiều loại kỹ sư khác nhau, các bạn nên chọn kỹ sư vận hành. Để việc nhẹ lương cao. Tiếp tục danh sách việc nhẹ lương cao. Sau cái ngành kỹ sư vận hành là cái nghề nào ạ?
Nhà toán học là nó gọi là mathematician. Thì nó rất là tổng quát. Cái lương trung bình rất là cao, 111.102 đô la. Cái thứ nhất, cái muốn trở thành nhà toán học nó rất là khó. Tại vì cái tên không là mình đủ hiểu rằng là những người nào phải giỏi toán. Và giỏi toán, không những giỏi toán mà phải giỏi toán rất là đặc sắc để mà được nhận vào những cái chương trình ra. Thì các sinh viên có thể chọn những cái chương trình 4 năm của một cái đại học nào đó. Mà trường thì thường thường không phải trường kỹ sư. Trường này là những cái trường gọi là tổng quát, dạy về thường thường qua một cái phân khoa là phân khoa toán. Thì các sinh viên đó có cơ hội học 4 năm. Và 4 năm đó thì 2 năm đầu cũng giống như các sinh viên khác, 2 năm sau chú trọng vào ngành toán. Và thường thường ra thì có là một cái BS degree, là bachelor degree về mathematics. Đó là một cái đường đi thẳng vào. Nhiều người họ lại học về ngành kỹ sư, nhưng mà ở năm cuối cùng họ đi chú trọng vào về vấn đề toán nhiều hơn, hay là học tiếp bằng thạc sĩ và học về cái master degree, về cái thạc sĩ về toán học chẳng hạn. Chúng ta thấy tại sao cái những nhà toán học mà có lương cao như vậy? Cái thứ nhất nó khó, ít người đi học ngành này lắm, mà nếu mà được nhận vào thì lương rất là cao. Thì bởi thế rằng là ít người đi học về ngành này, nhu cầu nó là cao mà không có để mà chung ứng được những cái nhu cầu đó. Bởi thế những cái nhà toán học này lương rất là cao. Chúng ta thấy rằng là vấn đề AI hiện tại đó thì nó cần những nhà toán học rất là nhiều. Những cái phương pháp toán học là nó dùng, đó là căn bản để tạo ra những cái hệ thống AI.
Tại vì Trà My cũng đang thắc mắc là tại sao nghe cái ngành toán học ra thành một cái nhà Tại mình nghề nào ra mình thấy cũng ứng dụng thực tiễn. Tự nhiên nhà toán học cái ra làm gì giờ?
Phương
Không lẽ
toán
ra
học
tối
là
ngày
nó đưa
ngồi
ra
tính
những cái nguyên tắc mà tất cả các ngành nào họ cũng cần hết. Giống như ngành kỹ sư chúng tôi á, mà không biết toán thì cũng không có tốt. Nhưng mà không, khi mà học về toán học thì chỉ học về toán mà thôi. Thì nói chung ra các nhà toán học sử dụng các kỹ thuật và lý thuyết toán học để đưa ra giải pháp cho các thách thức của tổ chức. Đó là những cái giống như AI, họ cần những cái nguyên tắc và những cái kỹ thuật. Nhiệm vụ chung gồm phân tích dữ liệu thu thập để được hiểu các vấn đề của công ty mà mình làm việc với, phát triển các mô hình để khắc phục các vấn đề này, sử dụng các bài học hình học và đại số để phát triển các lý thuyết toán học mới và áp dụng các lý thuyết sáng tạo này để giải quyết các vấn đề trong môn kinh doanh kỹ thuật và khoa học. Chúng ta thấy rằng là những người biết về toán và gọi là toán học gia đó, thì họ giải quyết không phải những là những về kỹ thuật mà không, nhưng mà tất cả những cái ngành nào mà nó liên quan đến toán, tất cả những ngành nào tôi thấy rằng là cũng có liên quan đến toán học hết.
Bây giờ mình nói thật sự là học, học ngành này ra làm gì đó, thực tế đó, thứ nhất là làm giáo sư giảng dạy nè,
Vâng, nếu ra lên tiến sĩ thì đi dạy làm giáo sư. Vâng.
thứ hai là mình có thể làm vô những cái tổ chức nghiên cứu về
Dạ
toán học,
vâng.
về khoa học máy tính, tại vì bây giờ cái đầu con người phải tính toán trước rồi
Vâng.
đưa vô máy tính nó mới học, rồi nó mới bắt đầu
Dạ
nó phục vụ mình,
vâng.
AI công nghệ vân vân, là cần những cái nhà toán học đó
Vâng, rất là
để
nhiều.
lập những cái mô
Nhiều
hình.
người họ chỉ học 4 năm về toán, xong rồi đi làm giáo viên, đi dạy các trường K-12 chẳng hạn. Nhiều người họ muốn đi dạy như vậy. Nhưng mà thường thường học ngành này xong á, cái thứ nhất phải giỏi toán, nhưng mà học xong á thì kiếm việc nó hơi khó đó. Tại vì họ không cần rất là nhiều về các toán học, cần một số, nhưng mà những người toán học đó phải xuất sắc mới được nhận vào.
Coi như là vô cái ngành nghề này là biết là ra là khó kiếm việc lắm, tại vì trong
Vâng.
cái thực tiễn là không có áp dụng,
Không áp dụng.
nhưng mà nơi nào mà cần đó thì dĩ nhiên là
Đường
lương
rất
rất là
là cao,
cao,
tại vì
tại vì
nhu cầu cao, nhưng mà không có
mà
cái...
cung thì ít mà cầu thì cao.
Vâng, vâng.
Thành ra nếu mà các bạn nào đam mê toán học,
Vâng.
giỏi toán học thì nên đi theo cái con đường
Vâng. Vâng.
trở thành nhà toán học. Nhưng mà
Vâng.
4 năm cử nhân với cái bằng toán học có được gọi là nhà toán học chưa, hay là phải thạc
Chưa
sĩ,
được
tiến
không?
sĩ?
Dạ, thưa vâng, khi mà gọi là toán học gia hay là nhà toán học thì họ thường thường là nghĩ
Tiến
rằng
sĩ.
đến những người có tiến sĩ, và để những tại vì những người đó mới có cái cơ hội làm những cái nghiên cứu để mà thấy rõ ràng vấn đề hơn là những người chỉ học ra 4 năm mà thôi. Thường thường là khi nào toán học gia thì thường thường là có tiến sĩ.
Chứ còn học 4 năm ra chỉ có dạy toán từ 1
Dạ,
đến 12 thôi.
thưa vâng, hay là đi ra làm ở ngoài theo những cái công việc mà không có đúng cái ngành của mình.
Cảm ơn giáo sư. Trước khi mình bước vào cái ngành học kế tiếp đó, thì có bạn theo dõi chương trình kỳ trước, bạn có hỏi phần 1 của chương trình em có theo dõi. Có nghe nói trong những ngành việc nhẹ lương cao này có ngành kỹ thuật y sinh.
Vâng.
Em muốn hỏi ngành này có dễ xin việc cho người mới định cư ở Mỹ không?
Cái đó là biomedical engineering đó con. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ,
Nhưng mà người
popular.
mới định cư có khả năng cạnh tranh với người bản xứ không?
Tùy theo, nếu mình học rất là tốt và học ra trường rất là nổi tiếng thì cái sự cạnh tranh không có phải là vấn đề.
Âm thanh hơi nhỏ có thể lớn lên được không? Thì nếu bạn nào nghe âm thanh nhỏ xin để trong phần bình luận để chúng tôi điều chỉnh kịp thời.
Vâng.
Maria Bùi xin hỏi trường của giáo sư ở đâu?
Ở thủ đô của nước Mỹ là thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và nó gọi là Washington DC. Thì chúng tôi ở đây cũng là hơn 100 năm rồi,
Trường
125
100
năm.
năm tuổi rồi.
Dạ, 125 năm rồi.
125 năm tuổi. Và
Vâng.
giáo sư đã làm việc với trường là bao nhiêu năm?
42 năm, vâng, từ
42 năm.
1982.
1/3 đoạn đường của trường đó rồi.
Dạ vâng.
Đó là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CUA, nằm ngay trung tâm thủ đô Hoa Kỳ, cách Đài Voa này khoảng nửa tiếng lái xe hả
Dạ
giáo sư?
vâng, 15 phút.
Các bạn nào muốn theo học trường này đó thì có thể lên trang web CUA hoặc có thể liên lạc với giáo sư
Dạ vâng.
ở địa chỉ email là
Dạ.
nguyễn.cua.edu,
CUA giống như là cua đó, mà là cua. Biển.
cua.edu tức là education đó các bạn, thì các bạn liên lạc với giáo sư
Tôi
bất
rất
cứ.
là nhận được rất là nhiều email của các thính giả mà nghe qua Đài Loan này trong mấy tuần vừa rồi. Vâng.
Các bạn có thắc mắc nào, các bạn muốn giúp đỡ gì, hỗ trợ gì, học bổng du học vân vân,
Vâng.
thắc mắc xin email tới ca giáo sư tiến
Thường
sĩ.
thường thì tôi không có thời giờ nhiều, thì tôi nhờ các sinh viên làm việc với tôi hiện tại là người Việt Nam mà làm về học về chương trình tiến sĩ, thì họ mấy cô đó họ tổ kiếm cách trả lời ngay lập tức, và sau đó có những cái câu hỏi nào mà các em không trả lời được thì tôi sẽ trả lời. Thì các quý vị cứ tự nhiên.
Ngoài cái chương trình hỏi đáp trực tiếp như vậy, tối thứ hai hàng tuần quý vị theo dõi và được giải đáp tức thì quý vị có thể liên lạc cá nhân với giáo sư có thể trả lời các bạn qua email. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Có người nói rằng là thật ra đó là chọn cái ngành mình thích cái đúng cái đam mê của mình hơn là cái ngành việc nhẹ lương cao.
Dạ vâng. Dạ, cái đó là một cái lời khuyên của tôi trong kỳ vừa rồi, là vấn đề tiền thì nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái ngành nghề mình thích. Giống như người ta thường thường nói, giáo sư đâu có làm có tiền nhiều đâu, nhưng mà tôi có cái đam mê là đi làm giáo sư. Thì thương lương thấp hơn những cái ngành khác, nhưng mà mình thích cái ngành đó thì mình làm việc cái ngành đó.
Nhưng mà lương không có thấp đâu.
Vâng.
Lương thấp là tùy nữa.
Vâng.
Chứ còn giáo sư mà danh tiếng dạ, tức là người ta kêu là tiền nào của nấy là cũng đúng. Tức là mình có bề dày kinh nghiệm, mình có khả năng vượt trội, thì cái lương của mình, dù là cái ngành lương thấp, nó vẫn cao như thường.
Tại vì nó có những cái cơ hội mà mình thường thường các ngành, những người làm trong cái ngành của chúng tôi là về giáo sư, thì họ chỉ đi dạy mà thôi. Nhưng mà ngoài ra khi mà làm giáo sư thì mình có những cái cơ hội lập ra những cái công ty để làm việc với chính phủ. Thì cái đó là những cái cách thức để mà làm sao mình bù đắp lại những cái mức lương thấp của những cái người giáo sư.
Dạ, giáo sư ở Mỹ này ngoài chuyện giảng dạy, còn có những việc khác họ có thể làm. Và những bậc giáo sư mà có lương cao, chức trọng á, là thường là họ phải đi sâu vào nghiên cứu, hoặc là họ phải mở doanh nghiệp tư nhân, hoặc họ đi cố vấn cho các doanh nghiệp. Dạ, và nghiên cứu cũng là một cái lĩnh vực mà rất là gọi là hưng thịnh.
Thì chúng tôi khi mà nghĩ đến cái vấn đề mà làm việc lương cũng không có cao lắm, nhưng mà rất là thoải mái, thì là trong ngành giáo sư của chúng tôi.
Yeah.
Thì chúng tôi không bao giờ có một người nào gọi là sếp hết, là boss hết, tự làm lấy. Và không có áp lực, nhưng miễn sao mình làm đủ điều kiện để được được lên chức và được cái tenure, được cái ngạch của cái trường đó mà thôi.
Hoặc không là mình phải đi nghiên cứu.
Dạ
tức là mình sẽ có một cái quỹ nghiên cứu, hoặc là mình đi tìm kiếm quỹ để tài trợ phụ.
Đó gọi là funding, research funding, xin ở ngoài. Cái đó là cái cũng rất là khó khăn. Nhưng mà cái đó là một trong những cái điều kiện mà muốn tồn tại ở đại học thì phải có cái đó.
Đó là lý do vì sao mà quý vị thấy là lương của giáo sư ở Mỹ không có thấp. Nghề giáo thì lương khiêm tốn, nhưng mà giáo sư thì lương không có thấp.
Cảm ơn.
Xin mời giáo sư tiếp tục với việc nhẹ lương cao thứ 11.
Cái thứ cái ngành kế tiếp là Information System Manager, là người quản lý về hệ thống thông tin. Thì nghe cái tên không là mình biết rằng là những người này phải có những cái kinh nghiệm để trở thành quản lý, không phải là ra 4 năm là có làm quản lý được liền, và phải có kinh nghiệm. Thì nhiệm vụ chính, trước khi đi vào nhiệm vụ chính, thì cái lương của những người quản lý về hệ thống thông tin là 96.173 đô la một năm. Thì nhiệm vụ chính là quản lý hệ thống thông tin, giám sát mọi hoạt động liên quan đến các chương trình máy tính của tổ chức. Máy tính là về information. Trách nhiệm của họ có thể bao gồm các việc xem xét các nhu cầu hiện tại của công ty để đề xuất các nâng cấp hiệu quả hơn cho ban lãnh đạo, quản lý các nỗ lực bảo trì và cài đặt của nhiều hệ thống phần mềm và phần cứng, phân tích chi phí và lợi ích của các chương trình tiềm năng và đàm phán các kế hoạch định giá với các nhà cung cấp hệ thống máy tính. Thì khi chúng ta nói về hệ thống thông tin thì nó liên quan đến máy tính rất là nhiều. Nó gọi là information technology.
Và mình quản lý cái hệ thống đó.
Quản lý hệ thống. Thì chúng ta thấy rõ ràng là muốn trong ngành này thì thường thường tốt nhất thì các bạn phải có cái ngành, phải có 4 năm về cái ngành thông tin chẳng hạn. Nhưng mà nhiều người họ có thể không có, họ học những ngành khác. Nhưng mà đến khi ra đi làm thì họ thấy có cái cần thiết thì họ đi học thạc sĩ về ngành hệ thống thông tin. Có nghĩa là họ không có phải hiểu rõ về hệ thống máy móc nhiều, nhưng mà biện cách làm sao để quản lý, để làm sao cho nó tốt hơn.
Như vậy cái này là IT phải không giáo sư?
Gọi là IT. Là IT manager là rất là thịnh hành ở Mỹ. Và những người này thường thường họ xuất phát từ cái ngành kỹ thuật, hay là không cần phải ngành kỹ thuật, xuất phát những cái ngành, nhiều người họ có 4 năm về ngành về kinh doanh chẳng hạn, bachelor degree về management hay là finance. Nhưng mà họ thấy đi làm, họ thích về cái ngành này thì học thêm một bằng gọi là về thạc sĩ về cái ngành này, thì có thể đủ kiến thức để vô điều hành. Và cũng thấy rõ ràng là cái này không phải là lo về vấn đề kỹ thuật, mà chú trọng về vấn đề quản lý nhiều hơn.
Và quản lý về máy tính nữa. Như vậy thì những người nào mà muốn theo đuổi cái ngành này là phải học giỏi về IT, về máy tính.
Hay là có cái sự thích thú làm việc trong cái ngành này và tìm hiểu hơn. Thì tôi nói rằng là tốt nhất là có một cái bằng về IT. Có nghĩa là 4 năm về IT thì nó dễ dàng hơn. Thì khi mình quản lý thì mình biết về vấn đề kỹ thuật nhiều hơn những người khác. Nhưng mà không phải chỉ có những người có 4 năm về IT mà để làm quản lý mà thôi. Nhiều người họ có khả năng về quản lý, họ không biết gì nhiều về kỹ thuật, về engineering, nhưng mà họ có cái tài quản lý, thì họ có những người làm việc cho họ rất là được tốt cho cái công việc của họ. Tại vì họ chỉ mà rely qua những cái người làm việc với họ mà thôi. Họ không cần phải có những kiến thức đó.
Như vậy là phải về máy tính, về phần mềm, phần cứng luôn.
Vâng,
và phải biết cách quản lý thông tin.
Vâng.
Thì cái ngành này nói vậy chứ chắc cũng không nhẹ đâu. Việc không, nhẹ lương cao mà thấy nó cũng không nhẹ, nó cũng nhức đầu.
Và tại sao người ta nói khi mà có những cái survey thì có thể rằng là tôi nghĩ rằng là những người mà làm
tham gia khảo sát
về thẳng về hệ thống IT thì có thể mệt. Tại vì cái nhu cầu của nó rất là cao. Cái máy tính khi nào nó có thể, hệ thống nó có thể bị ngừng lại thì những người đó. Nhưng mà những người manager thì họ có thể là họ gọi là thiết lập những cái hệ thống rồi, và họ để những người đó lo mà thôi.
Chỉ giám sát thôi.
Giám sát mà thôi. Thì có thể nhàn hơn. Mà cái ngành mà làm về kỹ sư, về máy tính, về IT, tôi biết rất là khó khăn, mà áp lực rất là nhiều. Tại vì có thể là nửa chừng cái hệ thống nó hư là những người đó phải đi vào sửa. Mà không được thì có thể là nhiều người họ phàn nàn là tại vì chúng tôi bây giờ không có IT chẳng hạn, không có wifi, thì đầu tiên là những người engineer, là cái đó là engineer chứ không phải là manager.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vì thời gian không còn nhiều cho nên mình xin chạy hơi nhanh một chút xíu.
Vâng.
Cái ngành kế tiếp là nó cũng rất là thời thượng đây.
Vâng,
chuyên gia
tính toán bảo hiểm. Thì cái ngành này mức lương rất là cao, 120.000 đô la, 164 là cao nhất cho đến hiện tại mà chúng qua những ngành đó. Tại sao cái ngành này lại cao như vậy? Thì những cái nhiệm vụ chính của cái những người lo về ngành này là chuyên gia tính toán bảo hiểm, áp dụng lý thuyết tài chính, thống kê và phương pháp toán học để xem xét chi phí tài chính của một số rủi ro cho tổ chức đó. Trách nhiệm chung là thu thập các tập dữ liệu thống kê để phân tích, tạo ước, tính để xác định chi phí về kinh tế và các sự kiện bất ngờ như bệnh tật, tai nạn hoặc thiên tai, và thiết kế và thử nghiệm hiệu quả các chính sách bảo hiểm, kế hoạch lương hưu và hoặc đầu tư. Thì chúng ta thấy rằng những người này có đóng một vai trò rất là quan trọng. Họ thường thường là làm những người gọi như là advisor, có nghĩa là những người
cố vấn
cho những người làm lớn trong một cái hãng. Tại vì những người này họ coi những cái thống kê và họ đưa ra những cái tiên đoán rằng là chúng ta thấy rằng sang năm ở California nó sẽ có những cái bão lớn, thì chúng ta có đủ tiền để mà cầm cúc làm cho nó. Mà trong khi đó, khi mà mình phải mà thanh toán những cái chi phí đó, thì mình có phải lên cái premium của những người khách hàng hay không? Nếu lên thì bao nhiêu, mà lên cao quá thì họ bỏ đi chỗ khác. Thì những cái đó là cần những cái tài liệu thống kê trong quá khứ, và cần những cái vấn đề mà suy nghĩ làm sao là để mà mình có thể mà giải quyết được những cái thiệt hại về tai nạn, hay là về những cái gì mình
đền bù cho người ta mà mình không bị lỗ đó.
Không bị lỗ đó. Đó, cái đó rất là
khó khăn. Cái đầu óc phải luôn tính toán trước.
Và dùng những cái hệ thống máy tính tiên đoán và những làm sao mà để cho cái công ty đó không có phải bị thiệt hại nhiều.
Yeah. Vâng. Trong cái đời sống hiện đại ngày nay, quý vị thấy bất cứ cái gì cũng cần tới bảo hiểm.
Vâng.
Từ nhân mạng, sinh mạng con người, cho tới xe cộ, dạ, cho
vâng.
tới nhân thọ, cho tới sức khỏe, cái gì cũng có bảo hiểm hết.
Vâng.
Nhiều khi cái đời sống mình càng cao, thu nhập mình càng cao, thì mình không chỉ là bảo hiểm toàn thân, toàn bộ, mà mình bảo hiểm từng ly từng tí, bảo hiểm từng cái răng, từng cái móng tay nữa, phải không ạ?
Mọi người giống như là đi làm về ngành dentist thì họ cái tay của họ rất là quan trọng, hay là những người đi là
nhà sĩ thì bảo hiểm bàn tay
vâng.
Ca sĩ thì bảo hiểm giọng hát
rất là khó khăn.
Hồi xưa nghe nói Michael Jackson là bảo hiểm tận răng đó, cái gì cũng mua bảo hiểm hết. Thì quý vị biết là cái sự bảo hiểm đó là càng ngày nó càng quan trọng, nó thiết yếu với cái đời sống, tại vì rủi ro trong đời sống ai mà biết trước được. Đùng một cái xảy ra giống như là cháy rừng ở California, bao nhiêu nhà bạc triệu cháy, cả mấy tỷ đô la, thì không có bảo hiểm thì làm sao có thể tồn tại được.
Thì những người này họ rất là quan trọng, họ đưa ra những cái chương trình mà làm sao là khi mà có những cái tai nạn xảy ra thì mình phải đối phó như thế nào, có thể là rất là tốt để mà cái hãng mình không có bị bankrupt.
Chuyên gia tính toán bảo hiểm này là được những cái hãng bảo hiểm mời vào cộng tác để tính toán trước mọi chuyện, tức là tính coi cái xu hướng sắp tới nó sẽ như thế nào.
Đầu tư nữa, có nghĩa rằng là nếu là chúng ta làm như vậy thì cho đầu tư vào những cái chỗ nào để khi mình cần đó, thì mình lấy tiền ra mình lo lắng cho cái hãng.
Cái tiền người ta đóng cho mình sinh lãi để
thì
khi có
vấn đề mà về gọi là về lý thuyết rất là cao, và vấn đề làm sao để suy nghĩ rất là mau để đưa ra những cái giải quyết cho những cái giống như cái tai nạn ở Cali chẳng hạn, hay là những cái tai nạn khác, thì những người đó họ rất là cần, họ đưa ra những cái giải quyết rất là mau.
Mình nghe nói bảo hiểm rất là quan trọng, ai cũng cần, nhưng mà cái nghề này nè ít ai đi theo lắm.
Vâng,
kỹ sư bác sĩ thì đi theo nhiều lắm, nhưng mà cái nghề chuyên gia
có thể
bảo
là
hiểm...
có việc rất là dễ nhưng mà mất việc cũng rất là dễ.
Tại vì cái hãng bảo hiểm nó lỗ quá, nó đóng cửa.
Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta tại sao mà nó thoải mái, thì khi trong cái thời gian mà làm việc đó, thì rất là thoải mái,
không cạnh tranh,
không cạnh tranh nhiều, tại vì rất là ít người trong một hãng, chỉ cần một người mà thôi, mà người này là để là coi như là advisor cho những người CEO của cái hãng đó.
Thưa giáo sư, muốn ra cái nghề này đó thì học cái ngành gì?
Thường
mấy
thường
năm
là học tổng quát bất cứ ngành nào cũng được, có nghĩa là nó liên quan đến vấn đề bảo hiểm thì học những cái chương trình về management hay là
quản lý.
Sao, nhưng mà đến khi ra đó, cuối 2 năm cuối cùng đó, thì lấy những cái lớp học nó liên quan đến gọi là vấn đề tiên đoán về rủi ro, risk analysis,
phân tích rủi ro,
phân tích rủi ro và cái cách mà mình đối phó như thế nào, thì đó những cái lớp học đó là nó chú trọng về những cái
chứ không có cái bằng cử nhân về
không có
bảo
không có
hiểm.
cái đó. Ít là sau đó thì có học những cái lớp giống như là có certification, có để đưa ra những cái chứng chỉ, hay là nếu các bạn muốn thì đi sâu vào thì học về thạc sĩ, chỉ chú trọng về cái ngành này mà thôi. Tôi thấy không có cái một cái bằng nào 4 năm mà cho cái ngành này. Thường cái này là một cái nhu cầu mà sau đó khi đã học ra cử nhân rồi, mình thấy có cái nhu cầu để đi học thêm để làm cho cái hãng nào đó.
Nhưng chưa có một cái ngành đào tạo bài bản cho cái ngành này.
Chưa không?
Từ đầu
theo
cuối.
Tôi biết.
Nhưng mà thưa giáo sư, ví dụ như cái ngành này đó, nó có liên quan tới tài chính, kế toán gì không? Ví
rất
dụ
là
tôi
nhiều.
Là
phải
cái
hiểu
người
rõ,
trong tài chính kế
tại
toán.
vì khi mà mình đưa ra những cái ý kiến cho những người làm lớn trong cái hãng, thì mình phải biết về tổng quát về tất cả những cái nhận liên quan đến cái hãng đó, những cái vấn đề liên quan đến hãng đó là gì, vấn đề tài chính, vấn đề finance, vấn đề gọi là để mà điều hành ở trong cái hãng đó, thì những người làm cái này phải có cái kiến thức rất là tổng quát về tất cả những cái yếu tố mà nó liên quan đến gọi là health, có nghĩa là cái tình trạng của cái hãng đó, thì không có thể lấy một số yếu tố ít được, tất cả cái yếu tố mà liên quan đến cái hãng thì rất là nhiều. Đó.
Thành ra các bạn nào mà mê tài chính kế toán, mê phân tích con số, mê phân tích xử lý rủi ro, thì đây là cái ngành nghề mà thích hợp để các bạn theo đuổi. Nhưng mà không có một cái ngành học gọi là thành nhân viên tính toán bảo hiểm đâu, mà các bạn phải đi vào học đại học một cái ngành liên quan. Ví
thì
dụ
chúng
tài chính
tôi
kế
có
toán.
làm một một số về nghiên cứu về là những cái sự mà về cái education, có nghĩa là cái training, đào tạo của những cái này, thì những cái nhà tuyển dụng thường thích các chuyên gia bảo hiểm có ít nhất là bằng cử nhân về khoa học bảo hiểm, có bằng cử nhân khoa học bảo hiểm, có nghĩa là có liên quan đến insurance nhưng mà không phải để mà làm cái ngành này đó, hay là toán học, hay là thống kê, hoặc một lĩnh vực liên quan. Cô thấy rằng là những cái ngành này mặc dù nó không có đi thẳng vào cái ngành mà chúng ta còn đang nói về chuyên gia tính toán bảo hiểm, nhưng mà nó có liên quan để sau này khi mà đi vào làm đó thì những cái kiến thức mà học ra 4 năm trong những cái ngành về bảo hiểm hay là về toán học nó có thể được sử dụng để mà giúp cho mình làm việc tốt hơn.
Như vậy đây là một trong những cái ngành mới mẻ đối với du học sinh, đặc biệt là từ Việt Nam các bạn. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn cũng có thể liên lạc với giáo sư riêng, giáo sư sẽ hướng dẫn cho các bạn trường nào có ngành này.
Những cái trường mà lớn thường thường những chúng ta thấy rằng là không ít khi có trường nào mà nói thẳng về cái ngành này đó, nhưng mà những cái ngành mà nó có thể có lẽ sự liên hệ đến cái ngành này là những cái ngành học về toán học, học về bảo hiểm, học về những cái cách mà về statistics là vấn đề thống kê đó, thì nếu mà học những ngành đó mà sau đó muốn làm trong cái này thì là phải có những cái kinh nghiệm làm việc trong cái bảo hiểm, hãng bảo hiểm một thời gian, thì mình có biết những cái yếu tố của cái hãng bảo hiểm đó, thì khi lên làm về cái ngành này thì nó được, tại vì nó mỗi cái công ty nó khác nhau đó, khi mình thường thường những người mà họ làm trong ngành này thì họ đã làm trong cái hãng đó cũng vài cũng cũng đến 10 năm, thì có biết những cái yếu tố quan trọng cho cái hãng đó thì lên làm cố vấn thì nó dễ dàng hơn.
Dạ. Bạn Christian có một cái lời bình luận chia sẻ là bạn định cư ở Mỹ, bắt đầu đi học đại học ở tuổi 44.
Vâng.
Sau 4 năm tốt nghiệp đại học thì làm việc ở trường công lập, nhập quốc tịch rồi đi làm việc. Bây giờ đang tiến vào tuổi 60 với sự vững chắc về nghề nghiệp và tương lai về hưu cũng bình yên. Cho nên bạn này chia sẻ cái kinh nghiệm của mình là ở Mỹ dù các bạn cao tuổi, các bạn có tuổi già sức yếu cỡ nào mà các bạn ham học, các bạn biết cái điểm mạnh của mình là gì, cái thế mạnh của mình là gì và các bạn có cái ý chí thì các bạn sẽ có cơ hội vươn lên theo đuổi cái giấc mơ của mình và có đời sống ổn định, tương lai vững chắc.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cái này rất là chính xác.
Dạ, đây là một cái điều mà một người bạn đang theo dõi chương trình đã chia sẻ. Các bạn biết 44 tuổi mới bắt đầu đi học đại học thì nhiều người nghĩ là đây là chuyện không tưởng, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ với cái điều kiện ở nước Mỹ tạo mọi điều kiện cho ăn học rồi có cái đời sống tự do, mọi cái chuyện nó đều thoải mái thì
chúng ta thấy rằng ở Mỹ cái chuyện tối kỵ nhất là kỳ thị về vấn đề tuổi tác. Thì bạn này nói rất là đúng. Bất cứ cái tuổi nào mình có thể đi học được, và nếu có kiến thức đủ, có đủ qualification, có đủ bằng cấp thì mình có quyền đi làm trong những cái ngành đó, không phải tại vì mình lớn tuổi mà bị kỳ thị.
Tuổi tác không là vấn đề ở
không
đây,
là vấn đề.
Giới tính cũng vậy, màu da cũng vậy. Các bạn có tài năng thì không ai nhìn vô cái màu da của bạn hết. Một người tài năng xuất chúng, cho dù xấu hay đẹp gì, người ta cũng trọng dụng như thường. Có bạn Hoàng Đỗ nói ở Việt Nam học lớp 3 trường làng là đủ đi làm cu li. Thì đưa ra một cái bức tranh nó quá là tương phản. Thì nếu như mà các bạn ở Việt Nam không có điều kiện để theo học những cái ngành nghề mình mong muốn, thì các bạn ráng học giỏi để dành một suất học bổng đi Mỹ du học. Vì ở Mỹ này nó có rất nhiều cơ hội và cũng dành rất nhiều học bổng cho các bạn có tài năng, có năng lực nữa. Dạ, bây giờ xin giáo sư giới thiệu ngành việc nhẹ lương cao tiếp theo.
Là software engineer, là ngành kỹ sư phần mềm.
Dạ.
Rất là thịnh hành. Và mức lương là 108.896 đô la một năm toàn quốc ở nước Mỹ. Nhiệm vụ chính là gì? Kỹ sư phần mềm sử dụng các kỹ thuật và nguyên tắc của khoa học máy tính, toán học và kỹ thuật để tạo ra và thử nghiệm các ứng dụng phần mềm cho tổ chức. Các nhiệm vụ công việc khác bao gồm chỉ đạo các phương pháp thử nghiệm và xác thực hệ thống, triển khai các sáng kiến và quy trình lập trình phần mềm, truyền đạt các đề xuất và trạng thái dự án cho các khách hàng và quản lý và theo dõi hiệu suất hệ thống để áp dụng các bản cập nhật và bản sửa lỗi cần thiết. Thì chúng ta thấy rằng là những người này họ phải có một cái bằng liên quan đến cái ngành này. Có nghĩa là thường thường các bạn học về về khoa học máy tính chẳng hạn, thường thường là học về bachelor degree về
công nghệ thông tin chẳng hạn.
Hay là công nghệ thông tin. Tại vì chúng ta muốn làm về software engineer thì những người này không phải là manager, những người là người đi xuống làm coding và làm sao để mà thiết lập những cái hệ thống. Và nó những người này họ có những vai trò rất là quan trọng, là họ làm việc thẳng với tất cả những cái chương trình về phần mềm. Và ngoài ra những người này có thể là giúp đỡ các công ty để chọn ra những cái phần mềm nó thích hợp cho những cái operation, những cái hoạt động của cái công ty đó.
Trời, cái nghề này là đắt giá lắm giáo sư, tại
được
vì ai cũng cần hết.
Được
từ một cái doanh nghiệp rất là nhỏ, một cái cửa hàng nhỏ cho tới một cái phòng nha nhỏ, người ta cũng cần có phần mềm riêng, trang web riêng, cho tới những cái doanh nghiệp rất lớn, những đại công ty vân vân. Thành ra kỹ sư phần mềm là bây giờ là một trong những ngành hot đó.
Và ngoài ra là coi như là nhiều người họ nghĩ rằng là mình cũng phải đi vào đó làm coding không thì cũng không đúng. Nhiều người về software engineer họ biết những cái lợi điểm hay là khuyết điểm của những nó gọi là software package ở ngoài đó, những cái
hệ thống
về phần mềm thì họ dùng cái đó để mà làm sao mà làm cho cái công ty của những cái khách hàng đó nó tiến bộ hơn. Thì mỗi công ty nó cần những cái phần mềm khác nhau, thì họ phải có những kiến thức tổng quát để mà giúp.
Và như vậy thì 4 năm kỹ nhân về
thường thường là học 4 năm thì đầy đủ rồi.
Và
thường thường nếu mà mình muốn trở thành manager thì nên đi làm một thời gian để biết được trong, tại vì 4 năm cũng đủ kinh nghiệm đi vào làm về kỹ sư về phần mềm rồi. Nhưng mà muốn có cái hy vọng để trở thành những người manager ở trong đó thì thường thường họ đi ra ngoài học thêm một cái bằng giống như là về management chẳng hạn, về MBA chẳng hạn, thì trở lại thì có vừa không những mà có cái
chuyên
cơ hội làm về đó,
và
trong tương lai có thể thành những người mà gọi là manager cho cái kỹ sư phần mềm.
Yeah. Tức là mình học về chuyên môn, sau đó mình đi học về cái khóa quản lý. Thành ra là vừa chuyên môn vừa quản lý thì mình mới có được.
Bạn thấy cái khóa cận lên không phải tổng quát, khóa quản lý này thường thường nó có những cái master degree về giống như thạc sĩ, nó chú trọng về về điều hành về phần mềm.
Yeah.
Tại vì nó khá khảnh với những cái ngành khác.
Cái ngành này rất là thịnh hành trong cái thế giới công nghệ hiện nay.
Dạ,
đặc biệt là AI, robot và máy tính, con người lại thuộc càng nhiều thì càng cần những kỹ sư phần mềm. Thì các bạn nào có cái nguyện vọng theo đuổi ngành này thì đây là một trong những cái việc nhẹ lương cao trong cái danh sách hiện nay. Kế tiếp là một ngành nghề rất quen thuộc nữa,
là radiation therapist, là chuyên gia xạ trị. Mức lương trung bình toàn quốc là 85.921 đô la một năm. Nhiệm vụ chính, các chuyên gia xạ trị làm việc trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa ung thư để cung cấp các kế hoạch điều trị xạ trị cho bệnh nhân đang điều trị ung thư và các tình trạng sức khỏe khác. Các trách nhiệm khác bao gồm theo dõi phản ứng của bệnh nhân trong quá trình điều trị, dùng liều lượng cho bác sĩ kê đơn, đo lường bệnh nhân trước các buổi điều trị và trả lời câu hỏi các bệnh nhân về phương pháp điều trị. Thì những người này họ chú trọng về vấn đề radiation, có nghĩa là về xạ trị. Thì thường thường radiation nó giúp cho các bác sĩ để mà mình điều trị những
dẫn
người
đoán
có ung
bệnh
thư.
Tật bây giờ cái gì cũng phải qua cái chuyện là phải scan chụp này kia.
Và những người này là họ không cần phải học cao, học chỉ thường thường là 4 năm là đầy đủ rồi. Và cái công việc của họ là làm việc với những bác sĩ để mà chuẩn bị những cái máy móc hay là nói chuyện với các bệnh nhân cho họ biết. Họ là không phải cần ra như các bác sĩ về cái ngành này.
Việc nhẹ lương cao là vì cái nghề này nó hiện bây giờ đang rất cần nhu cầu cao, phải không nhỉ?
Vâng, thưa, rất là cần, tại vì chúng ta ung thư càng ngày nó càng cao ở nước Mỹ, và chúng ta thấy rằng về
ở Việt Nam còn cao hơn
nữa. Radiation về xạ trị nó rất là được
cần thiết
để mà đáp ứng những cái vấn đề nhu cầu trong cái ngành này.
Nó không có áp lực là vì nó không phải là phải như bác sĩ phải trực đêm trực hôm.
Vâng. Để khi nào cần thì những người đó họ tới họ điều khiển những cái máy móc cho những bác sĩ giúp đỡ các. Tại những người bác sĩ họ không hiểu về máy móc nhiều, họ chỉ biết rằng là bây giờ chúng tôi muốn người này để mà về radiation như thế nào thì họ giúp đỡ trong cái lĩnh vực của họ mà thôi.
Lương khởi điểm là bao nhiêu giáo sư?
Là lương khởi điểm, cái lương này lương tổng quát cho những người làm
trung
trong ngành
thôi đó.
Là 85.000 đô Nga, 921 một năm.
Là trung bình thôi đó, cho cộng người thấp nhất và người cao nhất đó quý vị. Dĩ nhiên là trên thực tế là có thể mấy trăm ngàn cũng có. Thưa giáo sư, bây giờ học cái ngành này chỉ 4 năm thôi, không cần
nhiều. Tôi thấy rằng là thường thường 4 năm, nhưng mà muốn nhiều người họ có thể rằng là họ không cần có 4 năm, họ 2 năm mà thôi. Và những cái college ở dưới đó, thì họ có thể rằng là có những cái chương trình chú trọng vào cái này, là chỉ cái bằng AA, Associate Degree là cũng đầy đủ rồi. Đây là một những cái ngành nghề mà không cần phải học ra cử nhân.
Mà cũng không cần phải vô trường y nặng nề
không
mười
cần,
mấy năm.
Không cần. Nhưng người học ra rồi, cái đấy là khi mà lấy những cái chứng chỉ về ngành này quan trọng nhất. Đó thì những người mà học ra rồi 4 năm cũng phải có những cái chứng chỉ mới làm việc với cái ngành này được.
Các bạn đang theo dõi thì có nhiều người gợi ý là có cái nghề này cũng hay lắm đây. Đó là nghề tài chánh, banker, làm gọi là làm ngân hàng, là tài chính mua bán cổ phiếu là tiền nhiều nhất. Banker là cái nghề tốt nhất.
Thì cái đó là ở Việt Nam có thể, nhưng mà trong cái list này chúng ta không có banker ở trong đó.
Có bạn hỏi thăm, theo em biết chi phí học đại học ở Mỹ rất là đắt. Em có nghe nói nếu đi lính và phục vụ hơn 4 năm trong lính, cùng thời điểm lúc đi lính mà chọn học, vừa đi lính vừa học, thì có đỡ tiền hơn, đúng không?
Nhưng mà đó là cho những người công dân Mỹ. Thì họ có thể đi có những chương trình về Air Force, ROTC, hay là những chương trình về Navy, thì khi vừa đi học thì họ cũng được tiền trả, với điều kiện rằng sau khi ra trường rồi thì mình phải phục vụ cho người ta.
Tức là mình đi lính mình được học miễn phí.
Vâng, có nghĩa là mình vào những cái chương trình đó thì họ cho mình đi đi học ở những đại học nào mình thích, nhưng mà có những cái điều kiện sau khi ra trường phải phục vụ bao nhiêu. Không phải qua những cái chương trình mà giống West Point hay là những chương trình mà học viện mà mình nói kỳ vừa rồi, có nghĩa là vào đó học và coi như hàng ngày được huấn luyện theo như vậy. Có những sinh viên họ không có muốn vào những trường đó, mà họ muốn vào những chương trình được nhận rồi, và những cái cơ quan đó họ giúp đỡ tiền để cho các em đi học và có học những cái lớp hàng tuần nó liên quan đến cái, những cơ quan quân sự của Mỹ. Với điều kiện khi ra 4 năm rồi, thì các anh phải trở lại làm việc cho những cơ quan ở một vài năm, chẳng hạn 5 năm chẳng hạn.
Gần hết thời gian rồi, xin giáo sư đi tiếp trong danh sách.
Vâng, nhưng người kế tiếp là nha sĩ. Thì mức lương ca sĩ là 223.864 là một năm, trung bình thôi. Thì nhiệm vụ chính là nha sĩ đánh giá, chẩn đoán các điều trị vấn đề liên quan đến miệng của bệnh nhân và gồm nướu và răng. Nhiệm vụ công việc có thể bao gồm thực hiện vệ sinh theo lịch trình, trả lời các câu hỏi của bệnh nhân về sức khỏe, răng miệng, tiến hành các thủ thuật phức tạp như nhổ răng, phẫu thuật miệng hoặc điều trị tủy, điều chỉnh các vấn đề về khớp cắn của các bệnh nhân này và gây mê hoặc thuốc an thần trước khi điều trị. Đó là chúng ta ai cũng đi nha sĩ thì thấy rõ là những người họ làm việc như vậy. Thì là tại sao mà mình nhàn, tại vì những người này họ làm việc thì đôi lúc mà những cái ngày mà họ không muốn làm thì họ không có lấy cái hẹn mà thôi. Và đôi lúc họ có thể là nhờ những người khác làm việc cho họ.
Mà cũng nhẹ nhàng nữa, rồi mới thấy nha sĩ làm việc rất nhẹ nhàng, không có gì nặng nhọc, không có đổ mồ hôi.
Những bác sĩ thì khác, bác sĩ thì
bác sĩ căng thẳng hơn.
Tại vì về ngành nha sĩ thì chúng ta thấy rõ ràng là không có on call, có nghĩa là trong ngoài giờ làm việc thì không có được phiền đến những người nha sĩ.
Mà lương thì rất là cao, 200 mấy ngàn, đây là trung bình rồi. Quý vị phải tưởng tượng là lấy một người cao nhất cộng một người thấp nhất nó ra 200 mấy, thì có những người nha sĩ 800-900 ngàn như chơi.
Đương nhiên rồi. Nhưng mà trong cái ngành này cũng phải mua bảo hiểm, tại vì đôi lúc mình làm những cái ngành này liên quan đến bệnh nhân thì cái tiền bảo hiểm cũng rất là cao.
Và nha sĩ thì dĩ nhiên là cái nhu cầu cao lắm. Ở Việt Nam thì bây giờ cái nghề nha sĩ nó đang nở rộ như là nấm mọc sau mưa vậy đó, tại vì ai bây giờ cũng muốn thẩm mỹ nha khoa. Không những là răng phải khỏe mà răng phải đẹp.
Răng phải đẹp.
Nếu các bạn đi Mỹ học nha sĩ về Việt Nam không sợ thất nghiệp. Nhất là làm nha khoa thẩm mỹ, phải không giáo sư?
Cái ngành cuối cùng, tại vì mình sắp hết giờ, là bác sĩ đo thị lực, là optometric, là lo về mắt. Chúng ta mình nói răng rồi, bây giờ lo về mắt. Thì cái mức độ trung bình toàn quốc 145.632 đô la một năm. Nhiệm vụ chính, bác sĩ đo thị lực, kiểm tra mắt của bệnh nhân để xác định, chẩn đoán và điều trị một số chấn thương, tình trạng hoặc bệnh về thị lực. Trách nhiệm chung bao gồm thực hiện các kiểm tra mắt thường quy cho bệnh nhân, kê đơn kính gáp rồng, là giống như mấy cái contact lens, hoặc các loại kính điều chỉnh khác, chẩn đoán các vấn đề về thị lực như mù màu hoặc cận thị, và hướng dẫn các bệnh nhân các phương pháp và kỹ thuật chăm sóc mắt phù hợp. Thì những người này, những người bác sĩ này là họ lo lắng về cái mắt của mình, không những là lo lắng cho hiện tại, nhưng mà trong tương lai là thường thường họ khám rằng là họ biết được là trong tương lai sẽ có những cái bệnh gì, và họ cho sẽ coi như là cho những cái kỹ thuật để mà ngăn chặn những cái bệnh đó.
Và cái bác sĩ đo thị lực khác với bác sĩ mổ mắt, chỉ mắt nha. Thành ra quý vị thấy là bác sĩ đo thị lực ở Mỹ đúng là nhàn, sư. Mỗi lần mình đi đo mắt kính, đo mắt đó, vô chỉ ngồi nhìn thôi. Và người bác sĩ chỉ đo mình có nhìn rõ hay không rõ.
Cho ý kiến. Thì là những người đó mà nếu có vấn đề thì họ là đưa đến các bác sĩ về mổ mắt chẳng hạn.
Thành ra đây là đúng là nhàn thật.
nhưng mà lương cũng cao, lương là 150.000 đô la một năm.
Nhưng mà cái nhu cầu Trà My thấy nó cũng hiếm ít là nha, tại vì cũng ít ai đi đo mắt lắm. Khi nào tôi có vấn đề gì con mắt thì tôi đi khám mắt,
đi đo. Không có bằng răng thì thường 6 tháng thì mình phải đi clean up chẳng hạn, nhưng mà mắt thì đôi lúc một vài năm là được rồi.
Cái tóc là gốc con người chứ con mắt không.
Thành ra nói đó là đúng.
Việc thì nhẹ, lương thì cũng cao nhưng mà khó kiếm việc đấy.
Đó là cái ngành cuối cùng mà chúng ta muốn nói hôm nay.
Rồi một danh sách 17 ngành việc nhẹ lương cao, theo cái ý nghĩa rằng là lương cao nè, thu nhập ổn định nè, tương lai nghề nghiệp an toàn nè, và ít áp lực trong công việc. Thì chúng tôi vừa giới thiệu cho quý vị trong 2 tuần lần lượt vừa qua. Thì quý vị nào có thắc mắc, xin vui lòng email cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn riêng tư, nếu không tiện để trên đây. Địa chỉ email hồi nãy chúng tôi có nhắc tới là nguyen@cua.edu. Trong chương trình kỳ sau tối thứ hai chúng tôi trở lại sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề mới. Trước khi tạm biệt chương trình thì ở đây thì cũng có một vài người không có thắc mắc nhưng mà để lại những cái câu bình luận. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi và để bình luận. Có một bạn Tuyết Minh xin hỏi, em muốn lấy bằng master có thể dễ xin việc hơn bằng đại học không giáo sư?
Thì thường thường ở Mỹ hiện tại trong cuộc đây khoảng 40-50 năm thì thường thường là bằng 4 năm là đầy đủ rồi. Nếu mà học bằng cao hơn thạc sĩ hay là tiến sĩ, có nghĩa là gọi là overqualified chẳng hạn. Nhưng bây giờ đó, trong cái thế kỷ 21 đó, thì là muốn có bằng thì nên có bằng thạc sĩ.
Ít nhất phải là thạc sĩ.
Thì ra có thể cạnh tranh cao hơn. Tại vì thạc sĩ không phải là overqualification mà bây giờ nó cần thiết hơn.
Dạ.
Tại vì
cái tiêu chuẩn,
tiêu chuẩn
đó,
nó cao hơn.
Dạ, vâng. Đúng rồi. Để có nhiều nơi đó giáo sư bằng cử nhân ra là đi làm ô sin đó.
Vâng.
Cái đó sự thật.
Vâng.
Trung Quốc.
Vâng.
Dạ, Trung Quốc có một cái làn sóng hiện bây giờ đang báo động là sinh viên tốt nghiệp ra trường đi làm giúp việc nhà không ạ?
Vâng. Dạ, vâng.
Tại vì không có việc để làm.
Vâng, vâng.
Thật ra các bạn muốn đi du học mà muốn nghề nghiệp vững chắc thì chắc chắn phải nhắm tới master là
vâng,
bằng
vâng.
Thạc
sĩ
là
là tối thiểu.
Chó.
Vâng,
dạ.
vâng.
À, xin hỏi ngành thiết kế vi mạch lương ra sao?
Thiết kế vi mạch là gì? Nếu dịch ra
vi mạch tức là về điện tử.
Vâng, vâng. À, thiết kế vi mạch rất là tốt, tại vì những ngành nào mà liên quan đến điện thì rất là thịnh hành và lương rất là cao ở Mỹ. Vâng.
Dạ, liên quan tới ngành kỹ sư điện,
dạ, vâng.
Điện tử, dạ.
Dạ.
Thì trường của giáo sư cũng có
cái
đó.
Đấy, cái đó là liên quan đến phần cứng đó cô, hardware đó. Thì về điện tử nó rất là quan trọng.
Vâng. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau. Chương trình đều đặn mỗi tuần sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới về du học Mỹ, giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên, bấm like, bấm share và subscribe, tức là đăng ký để được mỗi tuần gặp mặt và trao đổi giao lưu, không bỏ lỡ chương trình nào nhé. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường Kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.